158. Kinh Đầu Na. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, Dương Cấp Cô Độc, tự xưng Bà La Môn. Bấy giờ Bà La Môn Đầu Na vào lúc xế trưa ung dung đi đến chỗ Đức Phật, chào hỏi nhau rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn hỏi: Này Đầu Na, nếu ai hỏi ông là Bà La Môn phải không, thì ông có tự xưng mình là Bà La Môn chăng? Bà La Môn Đầu Na đáp: Này Cù Đàm, nếu ai đáng xưng là Bà La Môn thì người ấy phải được cha mẹ sanh ra dưới sự thọ sanh thanh tịnh, cho đến 7 đời cha mẹ không tuyệt chủng tộc, đời đời không bị xấu, học rộng, trì chú, tụng đọc tinh thông 4 bộ điển kinh, thấu triệt nhân duyên, chánh văn, truyện giải trí. Thứ 5 là văn phạm. Này Cù Đàm, người đáng gọi là Bà La Môn thì chính là tôi vậy. Vì sao? Vì tôi được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh cho đến 7 đời cha mẹ, chủng tộc không tuyệt, đời đời không ác, học rộng, trì chú, tinh thông 4 bộ điển kinh, thấu triệt nhân duyên, chánh văn, truyện giải trí và văn phạm. 5 hạng Bà La Môn. Đức Thế Tôn bảo: Này Đầu Na, ta nay hỏi ông hiểu thế nào thì trả lời thế ấy. Này Đầu Na, nếu thuở xưa có Bà La Môn, lúc thân hoại mạng chung, đã đọc tụng kinh điển, truyền bá kinh điển, tụng đọc kinh điển, đó là: một là Dạ Tra, hai là Bà Ma, ba là Bà Ma Đề Bà, bốn là Tỳ Sa Mật Đa La, năm là Dạ Bà Đà Kiền Ni, sáu là Ứng Nghi La Bà, bảy là Bà Tư Tra, tám là Ca Diếp, chín là Bà La Bà, 10 là Bà Hòa. Lại chủ xướng có 5 hạng Bà La Môn: có Bà La Môn ngang hàng Phạm Thiên, có Bà La Môn ngang hàng Chư Thiên, có Bà La Môn không vượt giới hạn, có Bà La Môn vượt giới hạn, và thứ 5 là Bà La Môn Chiên Đồ La. Thì này Đầu Na, trong 5 loại Bà La Môn ấy, ông thuộc hạng nào? Đầu Na đáp: Này Cù Đàm, nói nghĩa ấy tóm lược, không phân biệt rộng rãi, nên tôi không hiểu được. Mong Sa Môn Cù Đàm khéo giải thích cho tôi biết. Thế Tôn đáp: Này Đầu Na, hãy lắng nghe, khéo tư duy và ghi nhớ, ta sẽ phân biệt rộng rãi cho ông. Đầu Na thưa: Xin dâng thưa Cù Đàm. Đầu Na dâng lời lắng nghe. Đức Phật giải thích: 1. Này Đầu Na, thế nào là Bà La Môn ngang hàng Phạm Thiên? Bà La Môn nào được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh cho đến 7 đời cha mẹ, không tuyệt chủng, đời đời không bị xấu? Vị ấy trải qua 48 năm thực hành đồng tử phạm hạnh để thấu triệt kinh thư, tụng tập điển kinh. Sau khi đã thấu triệt kinh thư, tụng tập kinh điển, vị ấy cầu xin của cải để cúng phụng tôn sư đúng pháp, chứ không phải không đúng như pháp. Thế nào là không đúng như pháp? Không làm ruộng, không buôn bán, không học sách, không làm toán thuật, không làm công số, không in khắc, không tạo thủ bút, không làm văn chương, không đọc kinh, không ngâm thơ, không dùng đao gậy, không phụng sự vua. Đúng như pháp mà cầu xin của cải. Tâm đi đôi với từ, biến mãn một phương, thành tựu an trú. Cũng vậy, 2, 3, 4 phương, 4 hướng, phương trên, phương dưới, biến khắp mọi phương, tâm đi đôi với từ, không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rộng rãi bao la, vô lượng khéo tu tập, biến mãn cùng khắp thế gian, thành tựu an trú. Cũng như vậy, bi và hỷ, tâm đi đôi với xả, không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rộng rãi bao la, vô lượng khéo tu tập, biến mãn cùng khắp thế gian, thành tựu an trú. Này Đầu Na, như vậy gọi là Bà La Môn ngang hàng Phạm Thiên. 2. Này Đầu Na, thế nào là Bà La Môn ngang hàng Chư Thiên? Bà La Môn nào được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh cho cho đến 7 đời cha mẹ không tuyệt chủng, đời đời không bị xấu. Vị ấy trải qua 48 năm thực hành đồng tử phàm hạnh để thấu triệt kinh thư, tập tụng điển kinh. Sau khi nắm vững kinh thư, tụng tập điển kinh, vị ấy cầu xin của cải để cúng phụng tôn sư, đúng như pháp chứ không phải không đúng như pháp. Thế nào là đúng như pháp? Không làm ruộng, không buôn bán, không học sách, không làm toán thuật, không làm công số, không in khắc, không tạo thủ bút, không làm văn chương, không đọc kinh, không ngâm thơ, không dùng đao gậy, không phụng sự vua. Đúng như pháp mà cầu xin, cầu xin của cải để cúng phụng tôn sư. Sau đó bố thí của cải, vị ấy thực hành thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành. Khi đã thành tựu thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành, vị đó nhờ nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Này đầu na, như vậy gọi là Bà La Môn ngang hàng chư thiên. 3. Này đầu na, thế nào là Bà La Môn không vượt giới hạn? Bà La Môn nào được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh, cho đến 7 đời cha mẹ không tuyệt chủng, đời đời không bị xấu. Vị ấy trải qua 48 năm thực hành đồng tử phạm hạnh để thấu triệt kinh thư, tập tụng điển kinh. Sau khi nắm vững kinh thư, tụng tập điển kinh, vị ấy cầu xin của cải để cúng phụng tôn sư. Đúng như pháp chứ không phải không đúng như pháp. Thế nào là đúng như pháp? Không làm ruộng, không buôn bán, không học sách, không làm toán thuật, không làm công số, không in khắc, không tạo thủ bút, không làm văn chương, không đọc kinh, không ngâm thơ, không dùng đao gậy, không phụng sự vua. Đúng như pháp mà cầu xin, cầu xin của cải để cúng phụng tôn sư. Sau khi bố thí của cải, vị ấy đi tìm vợ cho mình đúng như pháp, chứ không phải không đúng như pháp. Thế nào là không đúng như pháp? Bà La Môn không có ý như vậy đối với nữ Bà La Môn. Mong rằng yêu ta, gặp gỡ ta để cùng giao hợp. Vị ấy lấy vợ người nữ dòng Bà La Môn, chứ không phải người nữ không thuộc dòng Bà La Môn, cũng không phải người nữ dòng Sát Lị, không phải đang mang thai, không phải đã sanh sản. Này đầu na, vì lý do gì mà Bà La Môn không lấy vợ người nữ đang mang thai? Vì không muốn rằng con trai hay con gái của mình được gọi là sanh ra do bất tịnh dâm. Cho nên Bà La Môn ý không lấy vợ người nữ đang mang thai. Này đầu na, vì lý do gì mà Bà La Môn ý không lấy vợ người nữ đã sanh sản? Vì không muốn rằng con trai hay con gái được gọi là do cưỡng bức bất chánh. Cho nên Bà La Môn ý không lấy vợ người nữ đã sanh sản. Này đầu na, Bà La Môn ý lấy vợ không phải vì của cải, không phải vì kiêu ngạo, không phải vì phục sức, không phải vì phấn son, mà chỉ vì cầu con. Sau khi sanh con trong mức độ nào là giới hạn ước định của những Bà La Môn thời xưa? Vị ấy dừng lại ở đó, giữ giới hạn đó, không vượt qua giới hạn đó. Này đầu na, như vậy gọi là Bà La Môn không vượt giới hạn. 4. Này đầu na, thế nào là Bà La Môn vượt giới hạn? Bà La Môn nào được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh, cho đến 7 đời cha mẹ không tuyệt chủng, đời đời không bị xấu. Vị ấy trải qua 48 năm thực hành đồng tử phạm hạnh để thấu triệt kinh thư, tập tụng điển kinh. Sau khi nắm vững kinh thư, tụng tập điển kinh, vị ấy cầu xin của cải để cúng phụng tôn sư. Đúng như pháp chứ không phải không đúng như pháp. Thế nào là đúng như pháp? Không làm ruộng, không buôn bán, không học sách, không làm toán thuật, không làm công số, không in khắc, không tạo thủ bút, không làm văn chương, không đọc kinh, không ngâm thơ, không dùng đao gậy, không phụng sự vua. Đúng như pháp mà cầu xin của cải để cúng phụng tôn sư. Sau khi bố thí của cải, vị ấy đi tìm vợ cho mình đúng như pháp chứ không phải không đúng như pháp. Thế nào là không đúng như pháp? Bà La Môn không có ý như vậy đối với nữ Bà La Môn. mong rằng yêu ta, gặp gỡ ta để cùng giao hợp. Vị ấy lấy vợ người nữ dòng Bà La Môn, chứ không phải người nữ không thuộc dòng Bà La Môn, cũng không phải người nữ dòng Sát Lị, không phải đang mang thai, không phải đã sanh sản. Này Đầu Na, vì lý do gì mà Bà La Môn không lấy vợ người nữ đang mang thai? Vì không muốn rằng con trai hay con gái của mình được gọi là sanh ra do bất tịnh dâm. Cho nên Bà La Môn ý không lấy vợ người nữ đang mang thai. Này Đầu Na, vì lý do gì mà Bà La Môn ý không lấy vợ người nữ đã sanh sản? Vì không muốn rằng con trai hay con gái được gọi là do cưỡng bức bất chánh. Cho nên Bà La Môn ý không lấy vợ người nữ đã sanh sản. Này Đầu Na, Bà La Môn ý lấy vợ không phải vì của cải, không phải vì kiêu mạn, không phải vì phục sức, không phải vì phấn son, mà chỉ vì cầu con. Sau khi sanh con, trong mức độ nào là giới hạn ước định Bà La Môn thời xưa? Vị ấy không dừng lại ở đó, không giữ nguyên giới hạn đó, mà vượt qua giới hạn đó. Này Đầu Na, như vậy gọi là Bà La Môn vượt khỏi giới hạn. 5. Này Đầu Na, Bà La Môn như thế nào là Bà La Môn Chiên Đà La? Bà La Môn nào được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh cho đến 7 đời cha mẹ không tuyệt chủng, đời đời không bị xấu? Vị ấy trải qua 48 năm thực hành đồng tử phạm hạnh để thấu triệt kinh thư, tập tụng điển kinh. Sau khi nắm vững kinh thư, tụng tập điển kinh, vị ấy cầu xin của cải để cúng phụng tôn sư. Đúng như pháp chứ không phải không đúng như pháp. Thế nào là không đúng như pháp? Không làm ruộng, không buôn bán, không học sách, không làm toán thuật, không làm công số, không in khắc, không tạo thủ bút, không làm văn chương, không đọc kinh, không ngâm thơ, không dùng đao gậy, không phụng sự vua. Đúng như pháp mà cầu xin của cải để cúng phụng tôn sư. Sau khi bố thí của cải, vị ấy đi tìm vợ cho mình đúng như pháp, chứ không phải không đúng như pháp. Thế nào là không đúng như pháp? Bà La Môn không có ý như vậy đối với nữ Bà La Môn. Mong rằng yêu ta, gặp gỡ ta để cùng giao hợp. Vị ấy lấy vợ người nữ dòng Bà La Môn, chứ không phải người nữ không thuộc dòng Bà La Môn. Cũng không phải người nữ dòng Sát Lị, không phải đang mang thai, không phải đã sanh sản. Này Đầu Na, vì lý do gì mà Bà La Môn không lấy vợ người nữ đang mang thai? Vì không muốn rằng con trai hay con gái của mình được gọi là sanh ra do bất tịnh dâm. Cho nên Bà La Môn ý không lấy vợ người nữ đang mang thai. Này Đầu Na, vì lý do gì mà Bà La Môn ý không lấy vợ người nữ đã sanh sản? Vì không muốn rằng con trai hay con gái được gọi là do cưỡng bức bất chánh. Cho nên Bà La Môn ý không lấy vợ người nữ đã sanh sản. Này Đầu Na, Bà La Môn ý lấy vợ không phải vì của cải, không phải vì kiêu ngạo, không phải vì phục sức, không phải vì phấn son, mà chỉ vì cầu con. Khi đã sanh con, vị ấy làm những việc liên hệ đến vua, làm những việc liên hệ giặc cướp, làm những việc liên hệ đến tà đạo. Và lại nói như vậy: Bà La Môn có quyền làm tất cả mọi sự, nhưng Bà La Môn không phải vì vậy mà nhiễm trước, cũng không ô uế. Như lửa đốt cháy những gì sạch hay không sạch, cũng vậy Bà La Môn có quyền làm tất cả mọi sự, nhưng Bà La Môn không vì vậy mà bị nhiễm trước, cũng không bị ô uế. Này Đầu Na, Bà La Môn như vậy gọi là Bà La Môn Chiên Đà La. Này Đầu Na, trong năm hạng Bà La Môn ý, ông thuộc hạng nào? Đầu Na trả lời: Thưa Cù Đàm, ngay hạng sau cùng là Bà La Môn Chiên Đà La, con cũng không sánh kịp, huống nữa là các hạng Bà La Môn trên. Bạch Thế Tôn, con đã biết. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Bạch Thế Tôn, con nay tự đem mình quy y Phật, Pháp và chúng tỳ kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm Ưu Bà Tắc. Từ nay cho đến trọn đời, con tự đem mình quy y cho đến lúc mạng chung. Đức Phật thuyết như vậy, Bà La Môn Đầu Na sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.